Chương 1. Mạng vốn không phải là những suy tư, cảm xúc tiêu cực. Trở ngại lớn nhất để đi tới giác ngộ. Giác ngộ là gì? Có một ông lão ăn xin ngồi ở bên đường đã hơn 30 năm. Ngày nọ, có một người khách lạ đi qua. Ông lão đưa tay chìa chiếc nón cũ ra và nói: "Xin ông có chút tiền lẻ nào cho tôi?" Người khách đáp: "Tôi chẳng có gì để cho ông. Nhưng kìa, ông đang ngồi trên cái gì vậy?" Lão ăn xin trả lời: "Đó chỉ là chiếc hòm cũ thôi. Tôi đã lê lết với nó từ rất lâu rồi." Người khách hỏi: "Ông có bao giờ để mắt nhìn xem bên trong có thứ gì không?" Lão ăn xin hờ hững trả lời: "Chưa bao giờ." Rồi lão nói thêm: "Nhưng mở ra để làm gì chứ? Tôi đã biết nó chẳng có gì bên trong mà." Ông khách vẫn khuyến khích: "Nhưng bây giờ ông hãy thử mở xem nào." Lúc đó vì nể lời vị khách nên lão ăn xin miễn cưỡng đưa tay mở nắp chiếc hòm ra. Vừa nhìn vào bên trong, ông lão bỗng sửng sốt, không thể tin vào mắt mình. Bên trong chiếc hòm cũ kỹ ấy chứa đầy những thỏi vàng. "Tôi chính là người khách qua đường ấy. Tôi không có gì để tặng bạn, chỉ khuyên bạn nên quay vào bên trong, không phải nhìn vào cái hòm gỗ như trong câu chuyện ngụ ngôn trên, mà bạn hãy nhìn vào một nơi còn gần hơn thế nữa, nhìn vào trong chính mình." Bạn có thể bất mãn thốt lên: "Nhưng tôi không phải là kẻ ăn xin ấy." Thật ra, bất cứ ai dù có sản nghiệp đồ sộ đến đâu đi nữa mà vẫn chưa nhận ra niềm vui của sự ung dung tự tại và niềm an lạc sâu thẳm không gì có thể lay động của bản thân, thì người đó vẫn chỉ là một người hành khất trong cuộc đời này. Ngay cả khi những người đang sở hữu sự giàu có và thừa thãi về vật chất, họ vẫn luôn đi tìm những mảnh vụn của những lạc thú nhất thời, sự thỏa mãn của bản thân, để muốn chứng minh cho mình một giá trị, một cảm giác khẳng định. Ngay cả trong tình yêu nam nữ, họ không hề biết rằng họ vốn đã và đang sở hữu một kho báu ở bên trong. Gia tài vô giá ấy còn to lớn và ý nghĩa hơn bất kỳ những gì mà thế giới này có thể mang đến cho họ. Từ giác ngộ thường gợi lên trong ta ý tưởng về một thành tựu tâm linh nào đó có tính chất siêu phàm, và tự ngã của bạn cứ mong là bạn mãi nắm khư khư lấy cái điều sai lầm này. Nhưng thực ra, đó chỉ là một trạng thái cảm nhận sự đồng nhất của mình với sự an nhiên tự tại. Đó là một trạng thái liên hệ mật thiết với cái mà ta không thể, khái niệm, nghĩa bàn được. Đó là cái một, cái duy nhất, cái đại thể, không bao giờ có thể bị hủy diệt. Khi ta mới thoạt nghe như là một điều rất nghịch lý, vì nó vừa là bạn, nhưng cũng vừa lớn lao hơn chính bạn. Đó là sự tìm ra bản chất chân thực nhất của bạn. Điều này vượt lên trên mọi hình tướng và tên gọi. Khi ta đánh mất khả năng trực nhận sự liên hệ mật thiết này ở trong ta, thì ta dễ phát sinh ra một ảo tưởng rằng mình đã bị tách rời khỏi đại thể. Từ đó, ta cảm thấy một cách có ý thức hay không có ý thức rằng mình chỉ là một mảnh vụn của đời sống, cách biệt hoàn toàn với thế giới chung quanh. Cảm giác sợ hãi sẽ dấy lên trong ta, và sự tranh chấp giữa bên trong và bên ngoài ta trở thành một điều không thể tránh khỏi. Tôi rất thích cách định nghĩa đơn giản của Đức Phật về trạng thái giác ngộ. Đó là trạng thái đã chấm dứt tất cả mọi mê muội trong ta. Đâu có gì quá siêu phàm trong sự thực này, đúng không? Dĩ nhiên, nếu đó là một định nghĩa, thì quả thực đó chưa phải là một định nghĩa toàn vẹn, vì nó chỉ nói với bạn những gì ngược lại với trạng thái giác ngộ, là chấm dứt khổ đau. Nhưng cái gì sẽ còn lại ở trong ta khi ta đã dứt hết khổ đau? Đức Phật không nói. Sự im lặng của Ngài giúp bạn tự tìm ra câu trả lời cho chính mình. Ngài dùng định nghĩa theo lối phủ định để giúp cho trí năng không thể nắm bắt nó hay bám vào đó như là một điều gì để tin theo. Hoặc sai lầm hơn, khi ta cho đó là một thành tựu của những bậc siêu phàm, một mục tiêu chúng ta khó có thể đạt tới được. Mặc dù Đức Phật đã báo trước rõ như thế, đa số người học đạo vẫn tin rằng giác ngộ là trạng thái chỉ dành riêng cho Đức Phật và một số người đặc biệt, mà không phải cho chính họ, những con người bình thường. Ít ra thì trong kiếp sống hiện tại, họ vẫn tin rằng họ không bao giờ có thể đạt tới trạng thái này.